Bài Pháp Nghiệp Quả được viết bởi Thầy Ti Bu hay còn gọi là Chú Hai Lúa. Bài Pháp này nằm trong tập kinh 5, bài số 1. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 1997, Thầy Ti Bu viết: Chào các bạn, nhân đọc ông bị mặt mụn do chửi bới kẻ đã tu hành thành công, để xin chép lại một đoạn về cách báo ứng của nghiệp khi mình cố ý làm bậy. Có năm chi để tạo nên nghiệp sát sanh. Thứ nhất, có một chúng sanh. Thứ hai, biết rằng đó là một chúng sanh. Thứ ba, ý muốn giết. Thứ tư, cố gắng để giết. Thứ năm, giết chết. Quả dữ, mạng yểu, bệnh hoạn, đau khổ vì nạn chia ly và lo sợ, ngu khờ. Cái này để ghi thêm. Có năm chi để tạo nên nghiệp trộm cắp. Thứ nhất, một vật sở hữu của người khác. Thứ hai, biết như vậy. Thứ ba, có ý muốn đoạt vật ấy làm sở hữu của mình. Thứ tư, cố gắng trộm cắp. Thứ năm, sự trộm cắp. Quả đương nhiên là nghèo nàn, thất vọng, khốn khổ và làm thân nô lệ, lưng mọc mụn, nhọt, tay chân không đồng đều. Hai cái này để ghi thêm. Có bốn chi tạo nên giới tà dâm. Thứ nhất, ý nghĩ muốn thỏa mãn nhục dục. Thứ hai, cố gắng. Thứ ba, tìm phương tiện để đạt mục tiêu. Thứ tư, sự thỏa mãn. Quả đương nhiên là nhiều kẻ thù, đời sống gia đình không hạnh phúc, tái sanh làm đàn bà. Cái này để nghi ngờ. Làm bán nam bán nữ, bị kinh phong. Cái này để ghi thêm vào. Có bốn chi tạo nên nghiệp nói dối. Thứ nhất, có ý giả dối, không chân thật. Thứ hai, ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật. Thứ ba, thốt ra lời. Thứ tư, tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác. Quả đương nhiên là bị mắng chửi nhục mạ, tánh tình đê tiện. Cái này để nghi ngờ. Không ai tín nhiệm và miệng thúi. Không phải do sâu răng hay do đau gan mà ra. Cái này để ghi thêm. Mời các bạn đến trang nhà Đức Phật và Phật Pháp của Narada mà nghiên cứu thêm tại chương Sự Báo Ứng Của Nghiệp, chương 20. Mến Thành Viên Thân hỏi: Chào anh Hai Lúa và các bạn. Theo đệ thấy thì chỉ cần một ý dấy lên là tạo nghiệp rồi, không cần chờ đến thân và miệng hành động mới tạo nghiệp. Các bạn trong list chắc có kinh nghiệm về chuyện này, xin góp ý trên list đi. Riêng đệ thì bị một lần, xin kể cho vui và xin ráng nhớ suốt đời, nếu có sáng suốt đầy đủ để nhớ. Đây là một chuyện xảy ra. Vào buổi chiều gần tối, đệ đứng gần một ông rất mập, chưa tắm. Ông ấy tỏa ra một mùi khó ngửi, làm đệ không ngửa được. Ngay lúc đó, đệ liền tự kiểm, vì biết rằng đó là một tư tưởng không đúng. Vậy mà đến tối, trong lúc ngồi, cái mùi đó trở lại, bắt đệ ngửi nó gần suốt giờ, cho đến khi đệ nhìn thẳng vào nó và chấp nhận nó như một mùi như bao nhiêu mùi khác. Vậy tư tưởng, theo đệ, cũng tạo ra nghiệp. Mỗi ngày, đệ ráng stop thinking nhiều lần, để tự hỏi coi tư tưởng mình vào lúc đó có bị nhiễm độc bởi tham sân si không. Đó là một công phu để ráng làm, càng thường càng tốt.
Thầy Ti Bu trả lời: Chào Vinh Thăng và các bạn. Sự gây nghiệp khởi sự từ tư tưởng. Biết rồi, khổ lắm nói mãi, Hí hí. Sau khi cái tư tưởng đó có đủ lực thì nó sẽ thể hiện qua hành động, và mức độ gây nghiệp có khốc liệt hay không lại là cũng do cái lực của tư tưởng đó. Lại có những hành động được xem ra là ác, nhưng thực ra khi xét lại thì lại không ác tí nào cả. Câu chuyện như sau. Họ bắt được anh ta trong một cái bụi cây đâu đó tại Tà Nung, Đà Lạt vào năm 1981. Khi về căn cứ, họ có ý đồ là giỡn chơi với anh ấy, rồi sau đó mới cho anh ấy đi tàu suốt. Sự giỡn chơi đó lại quá dã man. Một nhân viên đặc nhiệm đã cảm thấy sốt ruột, và với cây CKC cách đó cỡ 70 mét, anh đã bắn kẻ chỉ qua đồng đội mình, và viên đạn đã kết liễu mạng sống anh chàng tù binh. Anh chàng đó là sau này tu hành và đã ngộ đạo. Anh ta kể lại cho đệ nghe rằng,
muốn bắn được viên đạn đó, tôi phải suy nghĩ rất là lâu về sự vô nghĩa của cuộc chiến.
Và anh tiếp,
muốn đạt được mục tiêu của đạo quả, tôi phải có một sự đầu tư rất là lớn, vào nó thì mới có thể xong trong kiếp này.
Nói là làm, hiện nay anh ta sống một mình trong rừng và giữ giới luật nghiêm mật. Trở lại vấn đề, tất nhiên trước khi mình trở thành thuần thiện thì mình phải rơi vào cái tiến trình ngược. Trước hết, mình không thể làm bậy được nữa, nhưng vẫn còn nghĩ bậy. Sau một thời gian rất lâu, nhờ vào phương pháp tu tập, mình cũng hết nghĩ bậy được luôn. Và sau cùng là ngay những hành động ác thuộc về vô thức, như là hành động đập mũi trong khi ngủ say cũng hết được luôn. Vào giai đoạn này, mình sẽ thấy cảnh mũi thì không cắn, chó thì không sủa, mến hai lúa, trích từ đào trang, hoa sen trên đá.